Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, trong những ngày giữa hè này, ai chúng ta cũng cảm thấy thời tiết khó chịu quá, nóng bức và kèm theo nó là mệt nhọc. Cả những người đi làm cũng mệt nhọc và cả những người ở nhà cũng mệt nhọc, nóng bức. Chúng ta mong một trận mưa rào cho thời tiết dịu lại. Nhưng chúng ta cũng biết rằng đâu đó có những nơi thời tiết còn nóng hơn. Bởi vì ví dụ như chúng ta trong những ngày này chỉ 35-37 độ, nhưng còn ở những nơi khác có thể trên 40 độ, thậm chí gần 50 độ. Thì những nơi đó họ còn nóng nực đến chừng nào. Và cũng cùng một lúc ở trên thế giới thì lại có những nơi sao mà rét thế, lạnh căm căm. Chúng ta bảo rằng: Chúa ơi, tại sao Chúa lại để như vậy? Tại sao Chúa không làm cho thời tiết thuận hòa? Tại sao Chúa không làm cho thời tiết nó nhẹ nhàng đi để đỡ khổ cho con cái? Đấy là những chuyện bên ngoài, những chuyện khách quan về thời tiết. Nhưng còn những chuyện khác, những chuyện đau khổ xảy đến trong cuộc đời này, những tai nạn, rồi những rủi ro mà chúng ta gặp, rồi người thân chúng ta gặp. Nhiều khi chúng ta cứ thắc mắc rằng thế là: tại sao lại xảy ra như vậy? Tại sao điều bất hạnh lại cứ xảy đến với tôi mà lại không xảy đến với người kia? Tại sao những điều rủi ro tôi phải hứng chịu còn người khác lại không? Chúng ta cứ thắc mắc như thế, chúng ta cứ lăn tăn như thế, và đôi khi chúng ta có thể kêu trách cả Chúa nữa. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta muốn Chúa phải trả lời. Tại sao? Chúng ta muốn Chúa phải trả lời. Chúng ta bắt Chúa phải trả lời. Và đó cũng chính là trường hợp của ông Job mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất. Ông Job là người sống rất công chính, đẹp lòng Thiên Chúa. Nhưng mà rồi hết tai họa này đến tai họa khác ập đến. Mọi người đến để thăm hỏi ông và đưa ra các giải pháp, đưa ra các lý luận. Tất cả đều không thỏa đáng. Và Job cuối cùng hỏi Chúa tại sao. Liệu Chúa có phải trả lời không nhỉ? Liệu Chúa có phải trả lời không? Liệu Chúa có phải trả lời chúng ta rằng tại sao hôm nay chúng ta lại nóng thế? Tại sao nơi kia lại 40 độ? Tại sao nơi khác lại 45 độ C? Trong khi đó một nơi nào đó lại chỉ có 10 độ âm hoặc là 0 độ hoặc là dưới 0 độ. Chúa không phải trả lời cho ai hết. Chúa không có bổn phận phải trả lời cho chúng ta rằng tại sao lại nóng 37 độ để chúng ta mệt nhọc khó chịu. Nhưng thay vì trả lời, Chúa lại hỏi chúng ta. Nói theo cách nói của người ngày xưa thì nếu nước ở trên bầu trời mà đổ hết xuống thì liệu chúng ta có sống được không? Nếu như nước biển khơi mà dâng lên thì liệu chúng ta còn tồn tại không? Vậy ai là người đã ngăn không cho nước ở trên trời nó rơi xuống? Ai là người đã ngăn để nước ở biển khơi không tràn vào đất liền? Nó chỉ dừng đến đó thôi. Bài sách Job này nói rất hay như thế này. Cửa của đại dương ai đã ra tay khép lại khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu? Đường ranh giới của nó chính ta đã vạch sẵn, lại đặt vào nơi cửa đóng then cài. Rồi ta phán: ngươi chỉ tới đây thôi, chứ không được tiến xa hơn nữa. Đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành. đã cho phép nước biển chỉ dâng đến đó thôi mà không dâng cao nữa. Chúng ta ở gần Đồ Sơn, nếu chúng ta hình dung một ngày nào đó nước biển Đồ Sơn nó dâng lên cao 1 mét, nó dâng lên cao 2 mét, thì liệu chúng ta còn không? Ai đã cho phép nó chỉ có thế thôi? Ai đã cho nó cái biên giới chỉ dừng lại ở đó thôi? Chúa hỏi Job như thế đó. Và hôm nay Chúa cũng đang hỏi chúng ta như thế đó. Nếu chúng ta hỏi Chúa rằng tại sao nóng thế, 37 độ, 39 độ nóng thế Chúa ơi, thì Chúa bảo rằng ai đã ngăn nước biển Đồ Sơn để nó không tràn vào đây, để nó không ngập tràn thành phố chúng ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày nay với khoa học chúng ta có thể giải thích tại sao, chúng ta có thể giải thích đó là do sức hút của trái đất, đó là do sự vận hành của mặt trời, mặt trăng vân vân. Nhưng mà ai đã làm ra điều đó? Câu trả lời chắc chắn phải là Chúa, Thiên Chúa quyền năng. Và Ngài đã đưa ra những định luật như thế để tất cả vũ trụ này phục vụ ý muốn của Ngài, đó là phục vụ cho con người. Người đã ra định luật và đương nhiên người cũng có quyền trên nó. Người có quyền trên nó, đó là điều mà đã được thể hiện trong bài tin mừng hôm nay, khi các tông đồ hoảng sợ, các tông đồ kinh hồn bạt vía bởi vì chết đến nơi rồi. Và Đức Giêsu đã ra tay ngăm đe gió biển, im đi, cầm đi. Không những thế, thưa quý ông bà và anh chị em, không đơn giản chỉ có như vậy. Tác giả Marco khi thuật lại việc Chúa ngăm đe gió biển sóng vỗ thì Ngài còn một ý khác nữa. Bởi vì đối với người Do Thái, người ta quan niệm cái sức mạnh của biển cả không đơn thuần chỉ là sức mạnh của tự nhiên, nhưng mà sức mạnh của biển cả đó là tượng trưng cho sức mạnh của ác quỷ, của ác quỷ. Người ta hình dung đại dương như là một con khủng long hay một cái con quái vật khủng khiếp, nó há miệng ra và nó nuốt chửng con người. Nếu Chúa Giêsu bảo nó câm đi, nếu như Chúa Giêsu bảo nó im đi, thì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là Chúa Giêsu có quyền năng khống chế ác quỷ. Chúa Giêsu có quyền năng chiến thắng Satan. Và vì thế cho nên các tông đồ được bình an, các tông đồ được bình an. Thưa quý ông bà và anh chị em, với những cái dữ liệu kinh thánh như thế, Hội Thánh muốn nói với chúng ta ngày hôm nay rằng Chúa không cần phải trả lời chúng ta những thắc mắc trong cuộc đời. Tại sao tôi lại phải thế này? Tại sao tôi không được như thế kia? Nhưng có một điều chắc chắn, Chúa là đấng cầm quyền, Chúa là đấng toàn năng điều khiển hết tất cả vũ trụ, lịch sử và loài người. Và bởi vì Chúa quyền năng nên Chúa cũng yêu thương. Bởi vì Ngài vừa quyền năng vừa yêu thương, cho nên tất cả những gì mà xảy đến với con cái thì Chúa đều kiểm soát hết. Ngài đều kiểm soát hết. Không một cái gì xảy ra mà lại vượt khỏi tầm kiểm soát của Thiên Chúa. Và vì thế cho nên không có việc gì chúng ta phải sợ hãi, không có việc gì chúng ta phải hoảng hồn. Có thể có những lúc dường như là Chúa ngủ, dường như là Chúa ngủ mà không quan tâm gì đến vận mạng của con cái, nhưng mà chỉ là dường như thôi chứ không phải thực tế như vậy. Bởi vì Chúa luôn luôn canh chừng cho chúng ta, Chúa luôn luôn che chở và bảo vệ, Chúa luôn luôn kiểm soát được hết. Có đôi lúc Chúa cần phải thử thách lòng tin của chúng ta. Và vì thế cho nên chúng ta cần phải vững vàng trong một niềm tin, tin rằng Ngài quyền năng, tin rằng Ngài yêu thương, và tất cả những gì xảy đến cho chúng ta đều là do Thiên Chúa cho phép và Ngài muốn như vậy, để trong gian nan thử thách chúng ta thêm vững vàng. Lửa thử vàng, gian nan thử thách, gian nan thử đức. Chính trong gian nan, chính trong những lúc khốn khó, lúc bấy giờ chúng ta được tôi luyện để vững vàng hơn trong một niềm tin và mạnh mẽ hơn trong lòng yêu mến. Và vì thế chúng ta có lý do để tin, có lý do để tín thác tất cả mọi sự nơi tình thương quan phòng của Chúa. Amen.